là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ Hai ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
Tỉnh Yên Bái thành lập đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Bắc Giang trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Huyện Yên Bình triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong ngày bầu cử.
Ban quản lý các khu công nghiệp phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao đáng chú ý sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của tình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang, ngày 17 tháng 5, tỉnh Yên Bái đã cử đoàn cán bộ y bác sĩ lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã tới động viên đoàn công tác trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ. Tham gia đoàn hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Yên Bái cử 15 cán bộ y bác sĩ thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, Văn Yên và huyện Yên Bình. Đây đều là những người có nhiều kinh nghiệm, năng lực, phẩm chất và tận tình trách nhiệm với công việc phòng chống dịch bệnh. Động viên đoàn cán bộ y bác sĩ, đoàn công tác trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã ghi nhận sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ y bác sĩ đã không quản ngại ngày đêm cùng cả hệ thống chính trị chung tay phòng chống dịch. Nhờ đó đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt, hiện tỉnh Yên Bái chưa có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp trong cả nước nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng, với tinh thần đoàn kết cùng chung tay phòng chống dịch, tỉnh Yên Bái đã quyết định thành lập đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Bắc Giang để truy vết và xét nghiệm SARS-CoV-2, đồng thời hỗ trợ 2.000 bộ kit phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trị giá gần 1 tỷ đồng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thiên Hạnh tin tưởng với năng lực trách nhiệm và tâm huyết của cán bộ y bác sĩ, tỉnh Yên Bái sẽ góp sức cùng ngành y tế của tỉnh Bắc Giang làm tốt công tác truy vết xét nghiệm nhanh chóng để lùi dịch bệnh COVID-19. Đồng chí cũng mong muốn đoàn cán bộ y bác sĩ tỉnh Yên Bái sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái, thân thiện, sáng tạo và hội nhập, lên đường chi viện, đồng hành cùng tỉnh Bắc Giang để sớm chiến thắng dịch COVID-19. Việc làm này không chỉ thể hiện quyết tâm, nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong việc giữ bằng được địa bàn an toàn, ổn định, phát triển trong trạng thái bình thường mới, mà còn thể hiện tinh thần của tỉnh Yên Bái cùng chung sức đồng lòng với các địa phương của cả nước, đặc biệt là tỉnh Bắc Giang trong phòng chống đại dịch COVID-19, thể hiện sức mạnh đoàn kết, truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Nhân dịp này, Sở Y tế Yên Bái đã tặng quà và VNPT Yên Bái cũng tặng 20 triệu đồng cho đoàn cán bộ y bác sĩ của tỉnh tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang.
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử huyện Yên Bình đã thực hiện xong việc niêm yết danh sách 56 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, 860 đại biểu Hội đồng Nhân dân các xã và tổ chức các đợt tiếp xúc giữa ứng cử viên với các cử tri đại diện cho 91.400 cử tri toàn huyện xem xét lựa chọn. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Yên Bình đã xây dựng các phương án kế hoạch cụ thể về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra bầu cử sát với tình hình thực tế, đảm bảo đúng quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế. Cùng với đó, Ủy ban bầu cử huyện đã xây dựng phương án bỏ phiếu cho những cử tri đang thuộc diện cách ly tại nhà để phòng chống dịch bệnh và thành lập các tổ y tế cố định, tổ y tế lưu động tại các tổ bầu cử và phân công cán bộ trực đo thân nhiệt, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm bỏ phiếu, hướng dẫn công dân phòng chống dịch cho cán bộ công tác làm bầu cử. Yêu cầu các cơ quan đơn vị và các xã thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng phong phú, tạo sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã xây dựng các phương án kế hoạch phòng chống thiên tai, bão lũ trong thời gian bầu cử, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử.
Thưa quý vị và các bạn, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay đã được huyện Trấn Yên triển khai đồng bộ, đảm bảo quy trình. Đặc biệt, huyện đã chuẩn bị các hòm phiếu để phục vụ công tác bầu cử nếu dịch COVID-19 có thêm những diễn biến phức tạp. Trong cuộc bầu cử lần này, Trấn Yên có 122 khu vực bỏ phiếu được bố trí tại nhà văn hóa của cấp thôn, xã và các trường học, không phải bỏ phiếu tại nhà dân. Ủy ban bầu cử huyện đã tiếp nhận và cấp phát cho Ủy ban bầu cử các xã thị trấn 143 bảng niêm yết danh sách người ứng cử và tiểu sử của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Cấp 244 hòm phiếu, trong đó 122 hòm phiếu chính do Ủy ban bầu cử tỉnh cấp, 122 hòm phiếu phụ do Ủy ban bầu cử huyện cấp. Hiện nay do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện Trấn Yên cũng đã lên phương án đóng bổ sung 21 hòm phiếu chính và 10 hòm phiếu phụ để cấp dự phòng cho xã thị trấn khi có tình huống dịch xảy ra, phục vụ việc bỏ phiếu cho các cử tri thực hiện cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Cấp đủ cho mỗi khu vực bỏ phiếu 2 danh sách người ứng cử và tiểu sử của người ứng cử. Dấu cho các tổ chức bầu cử, các biểu mẫu báo cáo, biên bản, văn phòng phẩm, cờ ảnh Bác đã cấp xong. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Trấn Yên đã làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác vận động tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân cấp tỉnh, cấp huyện đã được huyện hoàn thành xong từ ngày 15 tháng 5. Dự kiến đến ngày 20 tháng 5 năm 2021, hoàn thành xong các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.
Sáng nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên cho công nhân tại 10 doanh nghiệp để xét nghiệm COVID-19 nhằm chủ động phòng ngừa dịch COVID có thể bùng phát trong các khu công nghiệp của tỉnh. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã cử đội ngũ nhân viên y tế tiến hành chọn mẫu ngẫu nhiên những công nhân hiện đang trực tiếp làm việc tại các nhà máy, thực hiện việc khai báo thông tin về việc di chuyển tiếp xúc với những người hoặc đi đến những vùng dịch trong thời gian qua, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm và không làm gián đoạn ảnh hưởng đến quá trình sản xuất. Trong ngày 17 tháng 5 đã triển khai lấy mẫu tại công ty May Unico, trụ sở tại khu công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Buổi chiều tiếp tục lấy mẫu ngẫu nhiên tại 9 doanh nghiệp tại khu công nghiệp Việt Nam. Hiện nay việc sản xuất của các doanh nghiệp trong 3 khu công nghiệp của tỉnh vẫn hoạt động bình thường. Hàng ngày trước khi vào ca, các doanh nghiệp kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn đối với tất cả công nhân, nhân viên. Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá thì nguy cơ lây nhiễm trong các doanh nghiệp này là rất cao. Do đó, số lượng công nhân đông, công nhân không ở tập trung mà ở trọ phân tán và có nhà ở quanh khu vực thành phố và vùng phụ cận. Ngoài giờ làm việc tại nhà máy, công nhân vẫn đi về và tiếp xúc với nhiều người khác. Được biết, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 3 khu công nghiệp với 25 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung chủ yếu tại khu công nghiệp phía Nam. Số lao động hiện là gần 4.000 người. Trong số, nguy cơ lây lan cao là tại những doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động như may mặc, chế biến gỗ. Việc lấy mẫu xét nghiệm bệnh COVID-19 cho công nhân sẽ góp phần phòng dịch từ xa để không bị động bất ngờ trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa chủ động sản xuất phát triển kinh tế.
Thưa quý vị và các bạn, theo công văn số 1413 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID tỉnh Yên Bái về việc áp dụng linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch, từ hôm nay 17 tháng 5, Yên Bái nới lỏng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ tại những nơi đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 và gỡ bỏ phong tỏa tại các địa điểm đang thực hiện phong tỏa. Trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội, người dân vẫn chấp hành nghiêm các quy định trong phòng chống dịch, tuân thủ đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Yên Bái. Ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội cũng là ngày đầu tiên học sinh các trường trên địa bàn thành phố Yên Bái trừ bậc học mầm non quay trở lại trường học tập. Tại trường Trung học cơ sở Yên Ninh, ngay từ sáng sớm các thầy cô giáo và nhân viên đã đến trường để chuẩn bị mọi công tác, nhất là đảm bảo phòng chống dịch để đón các em quay trở lại trường học. Trong đó tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và bố trí chỗ ngồi cách nhau 2 mét để các em làm bài thi kiểm tra học kỳ 2. Mỗi phòng thi chỉ từ 16 đến 18 em theo quy định. Để công tác phòng chống dịch ở mức cao độ, nhà trường đã huy động cả phòng làm việc của giáo viên làm phòng thi cho các em. Với việc cho học sinh quay trở lại trường tiếp tục học tập, dự kiến trường Trung học cơ sở Yên Ninh sẽ hoàn thành chương trình năm học 2020-2021 vào ngày 22 tháng 5. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Oanh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã xây dựng một cái kịch bản về việc tổ chức kiểm tra cũng như là hoàn thành chương trình các môn học. Chúng tôi đã gửi tới phụ huynh học sinh từ ngày hôm qua về danh sách các phòng kiểm tra, sơ đồ vị trí chỗ ngồi của từng học sinh trong phòng kiểm tra và sơ đồ các phòng kiểm tra của nhà trường ở các điểm trường. Như vậy là các em đã rất chủ động biết là mình ngồi ở đâu và vị trí như thế nào. Ngày hôm nay thì các thầy cô giáo chúng tôi có mặt từ lúc 6 giờ 30 để làm nhiệm vụ, đó là kiểm tra các điều kiện về y tế, rồi kiểm tra các điều kiện về chỗ ngồi trên từng phòng học. Chúng tôi bố trí các vị trí để kiểm tra thân nhiệt, rồi sát khuẩn tay, kiểm tra việc thực hiện đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách của các em khi các em bước vào phòng thi, với một cái hướng dẫn rất là cụ thể, chi tiết và khoa học của Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục. Thì các nhà trường chúng tôi cũng đã thực hiện hết sức là đầy đủ và đảm bảo theo quy định, vừa để phòng chống dịch tốt, đồng thời cũng để giúp cho các cháu học sinh được hoàn thành cái chương trình kiểm tra học kỳ và hoàn thành chương trình năm học.
Còn tại bến xe Yên Bái, trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội, mọi hoạt động vận tải diễn ra bình thường. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, lượng hành khách không đông, người dân vẫn cẩn trọng trong việc di chuyển ra các tỉnh thành khác. Công tác phòng chống dịch bệnh vẫn được ban quản lý bến và các chủ phương tiện vận tải chấp hành nghiêm. Đối với hoạt động vận tải, thay vì dừng di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác và cơ bản dừng hoạt động vận chuyển các phương tiện công cộng theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, thì ở chỉ thị số 15 chỉ yêu cầu hạn chế di chuyển từ vùng có dịch và vận chuyển hành khách từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến nơi khác. Chị Phạm Thị Lương, một chủ xe khách, chia sẻ.
Thực ra là cái công cuộc giãn cách xã hội này cũng đối với chúng tôi cũng rất là mừng. Thế nhưng mà thực ra là do cái hiểu biết của bà con rất là ý thức rất là cao, cho nên là bà con cũng đang e dè, đi lại cũng rất là e dè. Hàng hóa vận chuyển thì cũng chưa được lưu thông lắm. Thế nhưng mà thôi thì chúng tôi cũng cố gắng bằng chấp hành mọi chủ trương, mọi chính sách của nhà nước để duy trì, trước hết là để duy trì cái cuộc sống hàng ngày. Sau đấy là nếu như có khách thì chúng tôi cũng chấp hành nghiêm chỉnh, một là khai báo đúng nơi đi nơi đến, và trên xe thì cũng đầy đủ khẩu trang y tế rồi sát khuẩn.
Thực hiện công văn số 1413 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái, thành phố Yên Bái đã có công văn số 981 ngày 16 tháng 5 năm 2021 về việc áp dụng linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự, dừng các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng, tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn như karaoke, bia hơi, quán game, bia, gym, yoga, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu. Đối với các nhà hàng, quán ăn chỉ được bán đem về. Chị Đinh Thị Duyên, chủ cửa hàng ăn uống, cho biết.
Ảnh hưởng coi như là khách thì sẽ ít đi, thu nhập cũng kém hơn. Người dân rất tốt, chấp hành đầy đủ nội quy, đeo khẩu trang, rồi là cách xa 2 mét.
Còn đây là chia sẻ của anh Nguyễn Ngọc Sáng, chủ một cửa hàng kinh doanh ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.
Mình vẫn thực hiện các yếu tố của Bộ Y tế bằng giãn cách, nhưng mà trong phạm vi thôi, phạm vi cho phép. Người kinh doanh thì người ta cũng sẽ có thu nhập và vẫn sẽ đảm bảo hơn cuộc sống. Khách hàng đến thì mình phải hướng dẫn người ta thực hiện cái chỉ tiêu Bộ Y tế.
Bên cạnh đó, thành phố Yên Bái cũng tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt lưu ý trong việc triển khai thực hiện công tác rà soát, quản lý, nắm bắt thông tin và giám sát chặt chẽ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người dân đi về từ các địa phương khác ngoài tỉnh, người từ các địa phương khác đến cơ quan đơn vị địa phương mình, nhất là đối với người đi về đến các tỉnh đang có tình hình dịch bệnh phức tạp như Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang để kịp thời có phương án xử lý phù hợp.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công văn số 37 về việc chủ động ứng phó mưa dông diện rộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái tại bản tin số 7, số 8, ngày 17 tháng 5 năm 2021, hiện nay ngày 17 tháng 5, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp phía Tây tiếp tục bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc và dịch dần xuống phía Nam. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên hôm nay và ngày mai, ngày 18 tháng 5, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Trong cơn dông, đề phòng tố lốc sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất khu vực có mưa lớn. Cảnh báo từ ngày 19 tháng 5, hình thành lại rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc. Nối với vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nên các khu vực trong tỉnh Yên Bái từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 5, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin của cơ quan dự báo diễn biến tình hình thời tiết, nhất là hiện tượng mưa lớn, mưa đá, dông lốc, sét và lũ quét, sạt lở đất để thông báo kịp thời và chỉ đạo quán triệt các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. 2. Tổ chức kiểm tra rà soát an toàn nơi ở của người dân, sẵn sàng lực lượng phương tiện để huy động khi có tình huống thiên tai xảy ra. 3. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó mưa dông, kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành và các tổ chức cá nhân liên quan tổ chức thực hiện. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng ngày 17 tháng 5, máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành đợt không kích dữ dội vào một số địa điểm tại thành phố Gaza chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc chiến thứ tư với phong trào Hamas sẽ bùng phát. Theo ABC News, các vụ nổ đã làm rung chuyển cả thành phố trong vòng 10 phút. Đợt không kích này được nhận định là dữ dội hơn trên phạm vi rộng hơn và kéo dài hơn một loạt các cuộc không kích trước đó 24 giờ, khiến 42 người Palestine thiệt mạng, nâng số người chết do giao tranh tại dải Gaza trong tuần qua lên con số 190. Bất chấp nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm kêu gọi một lệnh ngừng bắn, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự, khôi phục hòa bình và an ninh cho người Israel. Trong cuộc họp cấp bộ trưởng ngày 16 tháng 5, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã thông qua một nghị quyết liên án các cuộc không kích của Tel Aviv và dải Gaza. Trong đó nhấn mạnh các cuộc tấn công của Israel là mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời yêu cầu quốc gia này dừng hoàn toàn và ngay lập tức các cuộc không kích dải Gaza.
Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và khoảng 170 người bị thương khi khán đài bên trong giáo đường Do Thái Hasidic ở khu bờ Tây bị sập đổ trong lúc các tín đồ đang hành lễ. Hai nạn nhân thiệt mạng gồm một em bé 12 tuổi và một người đàn ông 40 tuổi. Vào thời điểm xảy ra sự cố, tại hiện trường có khoảng 650 tín đồ đang hành lễ. Các nhân viên cứu hộ đã được điều động tới giáo đường để sơ cứu và đưa những người bị thương đến bệnh viện. Sự cố sập khán đài trong giáo đường Hasidic xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa người Israel và Hamas ở dải Gaza. Song giới chức Israel khẳng định vụ việc không liên quan gì đến tình hình xung đột, mà chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.
Làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ 3 vẫn đang hoành hành ở Thái Lan. Ngày 17 tháng 5, giới chức y tế Thái Lan thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục là hơn 9.600 ca. Trong đó có hơn 6.800 ca ghi nhận trong các nhà tù. Trước đó, Thái Lan đã xét nghiệm COVID-19 cho hơn 7.200 người làm việc trong các công trường xây dựng, người sống trong các khu dân cư và người lao động nước ngoài. Trong nỗ lực nhằm nhanh chóng kiểm soát được số ca nhiễm COVID-19 trong nhà tù, Bộ Tư pháp Thái Lan đã thành lập nhóm làm việc triển khai các biện pháp để giảm số lượng tù nhân mới trong các nhà tù. Cho tới nay, Thái Lan đã tiêm được hơn 2,2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trên toàn quốc. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan đã phê duyệt đăng ký vaccine Moderna để sử dụng khẩn cấp trong thời hạn 1 năm. Đây là loại vaccine thứ hai được cấp phép ở Thái Lan sau các loại vaccine của các hãng AstraZeneca, Sinovac và Johnson & Johnson.
Ít nhất 7 người thiệt mạng do chết đuối và 2 người mất tích sau khi một tàu du lịch chở 20 người bị lật trên một hồ chứa nước trên đảo Java, Indonesia do nhiều người cùng lên mũi thuyền để chụp ảnh. 7 người trong số các du khách đã được cứu sống. Lượng du khách trong khoảng thời gian này tại Indonesia tăng lên khi họ có 5 ngày nghỉ để ăn mừng ngày lễ ăn chay Eid, kết thúc tháng ăn chay Ramadan. Con tàu này do một thiếu niên 13 tuổi điều khiển và không có giấy phép hoạt động. Trên tàu cũng không có đủ phao cứu hộ. Các quan chức cho biết tai nạn có thể tránh khỏi nếu như con tàu không chở quá nhiều người theo quy định.
Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này đã ký thỏa thuận mua máy bay không người lái chạy bằng Hydro để vận hành thí điểm cho lực lượng không quân nhằm tăng cường khả năng giám sát của quân đội. Theo đồng trị giá 737.000 đô la Mỹ với nhà cung cấp Doosan Mobility, máy bay không người lái sẽ được chuyển giao cho quân đội Hàn Quốc vào tháng 11 và sau thời gian 6 tháng sản xuất kiểm tra. Các máy bay không người lái chạy bằng pin nhiên liệu Hydro có thời gian bay dài hơn so với máy bay không người lái chạy bằng pin thông thường, được trang bị công nghệ giảm tiếng ồn và có độ rung thấp, cho phép quân đội thực hiện các hoạt động giám sát với nguy cơ bị phát hiện thấp hơn.
Thưa quý vị và các bạn, việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần đồng nghĩa việc trong tương lai những người lao động này khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ không có thu nhập hàng tháng từ lương hưu để đảm bảo cuộc sống hàng ngày và không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe khi về già. độ tuổi thường gặp nhiều bất chắc về sức khỏe. Để hiểu thêm về vấn đề này, phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước hết thì rất cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, xin ông cho biết là cái thực trạng người dân xin hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay đang diễn ra như thế nào ạ?
Các đối tượng được hưởng xã hội một lần thì đối tượng đóng dưới 20 năm chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì đều có thể giải quyết bảo hiểm xã hội một lần. Sau khi dừng đóng một năm theo định của luật thì có thể giải quyết bảo hiểm xã hội một lần. Cho nên là người lao động thì chủ yếu là từ các khu công nghiệp ở phía Nam, rồi các cái tỉnh mà có nhiều thu hút nhiều lao động. Sau khi làm xong quá trình làm mà đến nay thì không có việc làm, hoặc là do người ta không phù hợp với điều kiện nữa, hoặc do tuổi tác, do sức khỏe, do các điều nguyên nhân khác, thì người ta về tại địa bàn và người ta đề nghị giải quyết một lần. Thực trạng của đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội một lần trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì hiện nay đang gia tăng. Nó có rất nhiều nguyên nhân, kể cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Nguyên nhân chủ quan là do người lao động hiện nay là cũng chưa nhận thức được về lâu dài. Đấy, rồi đồng thời là trong thời kỳ dịch bệnh, việc làm khó khăn, thu nhập cũng mất ổn định. Cho nên người lao động đóng một số năm thì không có thời gian để theo tiếp nữa và xin nghỉ một lần. Đấy là nguyên nhân chủ quan. Nguyên nhân khách quan thì nó có một phần về cơ chế chính sách. Thứ nhất là thời gian đóng bảo hiểm xã hội hiện nay là tương đối dài, 20 năm. Thế và theo nghị định 135 thì tăng tuổi lao động. Từ năm 21 trở đi thì mỗi năm là nữ cộng 4 tháng và nam cộng 3 tháng. Cho đến khi như vậy nữ đủ 60 và nam đủ 62 mới đủ tuổi nghỉ hưu. Cho nên người lao động cảm thấy là theo thời gian nó rất là dài. Cho nên là đóng được một số năm thì không có điều kiện theo nữa. Cho nên là xin nghỉ một lần. Từ tình hình đó thì năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận và giải quyết 3.851 hồ sơ, tăng so với năm 2019 là hơn 1.000 hồ sơ. Có thể nói là tình trạng nghỉ bảo hiểm xã hội một lần ở địa bàn tỉnh Yên Bái là rất là nhiều. Thế và 4 tháng đầu năm 2021 thì đã có 1.262 hồ sơ đề nghị hưởng giải quyết một lần. Chúng tôi cho là cái đối tượng nghỉ bảo hiểm xã hội một lần của tỉnh Yên Bái là cũng đang diễn ra rất là nhiều.
Thưa ông, là khi mà người dân xin hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần thì nó sẽ hạn chế hơn so với việc hưởng lương hưu như thế nào ạ?
Khi mà hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì quyền lợi người lao động là bị rất nhiều thiệt thòi. Thứ nhất là tổng số năm đóng nhân với tỷ lệ được hưởng thì được hưởng có một lần thôi và mất toàn bộ thời gian đóng, không còn được tính là thời gian công tác nữa. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là người lao động sẽ ra khỏi lưới an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Nếu anh tham gia mà khi anh được nghỉ chế độ hưu trí thì anh được rất nhiều quyền lợi. Thứ nhất là khi đủ điều kiện nghỉ hưu trí thì anh được hưởng lương hưu. Thứ hai, khi về già thì được hưởng cái thẻ bảo hiểm y tế, có quyền được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và được hưởng quyền lợi như hiện nay là 95%. Cái thứ ba là khi mất thì được tiền mai tăng phí và người nhà hết tuổi lao động hoặc còn con còn nhỏ dưới 18 tuổi thì được hưởng tuất. Thì có thể nói là khi mà anh nghỉ, anh không tham gia bảo hiểm xã hội thường xuyên nữa mà nghỉ một lần thì quyền lợi người lao động sẽ mất toàn bộ. Thế và sau này nếu anh có tham gia tiếp thì lại tính từ đầu, không được tính thời gian đã hưởng bởi vì anh đã nhận tiền một lần rồi.
Thưa ông, là cái việc người dân hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần thì sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu, nỗ lực cũng như là quyết tâm thực hiện cái an sinh xã hội của ngành bảo hiểm xã hội ra sao ạ?
Thực hiện nghị quyết 28 của Bộ Chính trị thì toàn quốc đang nỗ lực là tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân và bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động. Đối với bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái thì cũng tham mưu cho ủy ban, tỉnh ủy ban hành nghị quyết để tổ chức thực hiện. Thế và tỉnh Yên Bái thì hiện nay là đã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,7%, có thể nói là đã đạt được cái mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Tuy nhiên về bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động thì chưa đạt mục tiêu. Thứ nhất là cái tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tham gia bảo hiểm xã hội thất nghiệp đối với Yên Bái là còn thấp so với lực lượng lao động là cái nhất. Cái thứ hai là đối tượng nghỉ một lần là đang diễn ra rất là lớn. Theo tính toán của cơ quan quản lý lao động thì cứ 2 người tham gia bảo hiểm xã hội thì một người nghỉ giải quyết một lần. Cho nên cái mục tiêu để tiến tới bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động là rất là khó khăn.
Thưa ông, trong thời gian tới thì ngành bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ có những cái giải pháp gì để hạn chế số lượng người hưởng bảo hiểm xã hội một lần ạ?
Hiện nay thì bảo hiểm xã hội tỉnh đang tổ chức rất nhiều cái giải pháp, kể cả về việc triển khai cơ chế chính sách lẫn công tác là tuyên truyền vận động. Về cơ chế chính sách thì chúng tôi đang tổ chức là cài đặt cái VSID để công khai minh bạch toàn bộ quá trình đóng và hưởng của người lao động. Cái phần mềm VSID là có thể nói là cái bảo hiểm số, nó có rất nhiều tiện ích. Thông tin về quá trình đóng của người lao động, thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, thông tin về hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế, và thông tin cái quyền lợi hưởng bảo hiểm xã hội để người lao động biết là mình đang tham gia được bao nhiêu năm, rồi mức đóng của mình được công khai như thế nào. Đấy là về cơ chế chính sách. Cái thứ hai là phối hợp với các ngành các cấp là tổ chức tuyên truyền để nhân dân và người lao động, đặc biệt là người lao động các doanh nghiệp hiểu được cái quyền lợi và quá trình tham gia bảo hiểm xã hội để người lao động là duy trì và làm sao để đến khi mà không còn sức lao động nữa thì được hưởng cái lương hưu, hay nói khác là được hưởng cái hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Cái thứ ba nữa là tiếp tục là phối hợp với lại các cơ sở, ban ngành đoàn thể, ủy ban dân các huyện, các cái đơn vị sử dụng lao động để tăng cường tuyên truyền cho người lao động nhận thức được quá trình tham gia bảo hiểm xã hội là tham gia cho chính mình và phục vụ lợi ích cho chính mình, đồng thời đảm bảo được cái chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
Vâng, một lần nữa cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị, đến làm khách trên sân của West Brom, Liverpool đặt tham vọng sẽ có chiến thắng để tiếp tục cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Dù vậy, Jacob lại sớm để West Brom dẫn trước ở phút thứ 15 khi Robson Kanu đã thoát xuống rất nhanh để dứt điểm nhẹ nhàng tung lưới Alisson. Sau bàn thua, Liverpool nỗ lực tấn công và họ đã có được bàn gỡ ở phút thứ 33 sau cú giao chân nhanh của Salah. Hiệp 2 chứng kiến những sức ép nghẹt thở của Liverpool nhưng các tiền đạo của họ tỏ ra vô duyên trước khung thành đội chủ nhà. Tưởng như Jacob sẽ phải chịu trận hòa thì đúng vào phút bù giờ thứ 5, thủ môn Alisson băng lên đánh đầu ghi bàn thắng quý hơn vàng cho Liverpool. Thắng West Brom 2-1, Liverpool đã có 63 điểm, chỉ còn kém Chelsea 1 điểm. Hy vọng dự Champions League của Liverpool là vẫn còn khi Chelsea sẽ gặp Leicester ở vòng 37. Tại vòng 37 La Liga, Atletico đã có chiến thắng kịch tính trước Osasuna để tiến gần đến chức vô địch. Hiệp 1 thi đấu hoàn toàn áp đảo với thời lượng kiểm soát bóng hơn 70%, song đoàn quân huấn luyện viên Simone không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Sang hiệp 2, mọi thứ vẫn diễn ra tương tự hiệp 1 khi Atletico gần như chơi bóng nửa sân. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn, Atletico đã phải trả giá. Phút thứ 75 từ quả lật vào bên cánh trái, Budimir đã đánh đầu uy lực và dù John Abalak đã cứu thua nhưng sau khi được tham khảo VAR, trọng tài xác định bóng đã đi qua vạch vôi, giúp Osasuna vượt lên dẫn bàn. Phút thứ 82, Renan Lodi thoát xuống dứt điểm quyết đoán tung nóc lưới của Osasuna gỡ hòa cho Atletico. Chỉ 6 phút sau, Suarez lên tiếng với pha chọn vị trí và dứt điểm cực kỳ hiểm hóc, giúp Atletico lượn ngược dòng giành chiến thắng 2-1 kịch tính. Như vậy, kết thúc vòng 37, Atletico vẫn dẫn đầu La Liga 2020-2021 với 83 điểm, hơn đội nhì bảng Real 2 điểm. Ở trận đấu cùng giờ, Real đã có chiến thắng tối thiểu trước Athletic Bilbao nhờ pha lập công đầy may mắn của Nacho. Trong khi đó, Barca đã chính thức bị loại khỏi cuộc đua vô địch La Liga khi Messi và các đồng đội là đội duy nhất trong top 3 thất bại ở vòng 37 La Liga. Họ để thua Celta Vigo với tỷ số 1-2. Chuyển sang các thông tin quần vợt, tay vợt Iga Swiatek đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong trận chung kết giải quần vợt Italia mở rộng. Hạt giống số 15 Iga Swiatek thi đấu áp đảo hoàn toàn so với tay vợt dày dặn kinh nghiệm hơn là Plíšková. Swiatek chỉ mất vỏn vẹn 5 lỗi tự đánh bóng hỏng trong trận đấu và liên tiếp ghi điểm nhờ những cú thuận tay hiểm hóc. Ở chiều ngược lại, hạt giống số 9 là Plíšková chỉ có được vỏn vẹn 5 điểm winner. Và ưu thế về giao bóng cũng không được tay vợt người Cộng hòa Séc thể hiện khi cô mắc tới 6 lỗi giao bóng kép. Chung cuộc, Iga Swiatek chỉ mất 46 phút để vượt qua Plíšková sau 2 set cùng tỷ số 6-0 để tạo nên trận chung kết một chiều nhất trong lịch sử giải quần vợt Italia mở rộng. Đây là danh hiệu WTA 1000 đầu tiên và là danh hiệu thứ 3 trong sự nghiệp của tay vợt 19 tuổi người Ba Lan. Ở nội dung đơn nam, hạ tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic ở chung kết Italia mở rộng 2021 hôm 16 tháng 5, Rafael Nadal đã chạm mốc 36 danh hiệu Master trong sự nghiệp.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 5 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, vùng cao đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27 đến 29 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19 đến 21 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Ngày có lúc có mưa, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 31 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 26 độ. Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.